trên đồi máu, nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đêm màu, từng tiếng súng hay nhạc chiêu hồn. Đưa anh đi, anh đi, anh không chết đâu anh chỉ về với mẹ mong con. Anh vẫn sống thanh thản trong lòng muôn người biết yêu đời lính.
Vâng thưa quý vị, cái bài hát này như tôi warm up để quý vị thấy đó, thực sự cái người lính già chết đêm qua trong bài thơ của ông Trần Trung Đạo thực sự có chết như cách của ông nói hay không? Bây giờ để cho mọi chuyện nó sáng tỏ hơn, mà từ đó tôi mới hiểu tại sao nó có một cuộc chiến trên mạng mà kẻ chửi người binh. Như vậy qua bài thơ này, quý vị cũng chưa nghe rõ ông Trần Trung Đạo viết về cái gì. Bây giờ nếu quý vị nghe bài thơ này đó, cứ trước tiên là quý vị nghe những cái ý tại sao ông này bị chửi. Rồi, những người cho dù quý vị là thi sĩ hay không thi sĩ, để nhìn ra ông này có phải là thi sĩ không nữa. Và quý vị nghe thử, ông này muốn nói về điều gì? Tôi sẽ đọc rất rõ ràng, rất chậm. Từ một cái hình ảnh một người lính già chết tại Mỹ, ông trở về lại những cái chết tại Việt Nam. Những cái chết tại Việt Nam ông đem qua nước Mỹ, những cái chết tại nước Mỹ ông đem về Việt Nam. Thưa quý vị, các ông lính già ông gửi tôi hôm nay, ông nghĩ tôi không có mà, gần như những tài liệu này tôi đều nhận hết tất cả. Nhưng mà nếu quý vị không hỏi đó, tôi sẽ không đưa ra. Nhưng mà hôm nay tôi đưa ra để quý vị nhận diện về tác giả bài thơ Trần Trung Đạo. Rồi sau đó đó, tôi sẽ nói tới cái chuyện tại sao ông bị chửi và tại sao ông được banh. Quý vị nghe bài thơ này. Người lính già vừa chết đêm qua. Người lính già Việt Nam vừa mới chết đêm qua trên đường phố San Jose bụi bặm. Anh đã đi bao nhiêu nghìn dặm đến nơi đây chỉ để chết âm thầm. Không một phát súng chào, không cả một người thân, không ai nói với anh một lời tiễn biệt. Nội của đoạn mở đầu này không thưa quý vị, là ông đã chửi vào nước Mỹ. Ông đã chửi vào sự vô cảm của người Việt hải ngoại này. Và ông đã chửi vào sự vô cảm của những người đồng đội của người lính già. Thứ hai, tiếp theo. Người lính già Việt Nam như con thú hoang lạc loài. Trên freeway nhộn nhịp, một tiếng rên thảng thốt cháy trong mưa, một chiếc lá cuốn đi theo cơn gió cuối mùa, một tiếng nấc rã rời trong đêm vắng. Quý vị thấy có một người lính già nào qua Mỹ mà chết như một con thú hoang lạc loài không? Tiếp theo, vợ anh đâu? Sao không về đây vuốt mắt? Con anh đâu? Sao không đến vắng khang tang? Anh ra đi như anh đến rất vội vàng, chẳng còn ai trên đời để khóc. Nhân loại văn minh có nhiều cách sống, nhưng đồng bào tôi có những kiểu chết rất lạ đời. Người vợ mang thai, ôm lấy chồng cùng nhảy xuống biển khơi, để khỏi phải rơi vào tay giặc Thái. Cho sóng biển đông nghìn năm còn ru mãi, một bài ca chung thủy vọng về Nam, để mỗi sớm chiều khi thủy triều dâng, Tổ quốc sẽ được bồi thêm bằng máu, anh, thịt chị. Có những bà mẹ nửa đêm thức giấc, đi bán máu mình mua gạo nuôi con. Đường về chưa tới đầu thôn, bà gục chết không kịp nhìn mặt con lần cuối. Đứa con út cũng chết dần trong cơn đói, miệng còn thì thào hai tiếng mẹ ơi. Những giọt máu tươi đã giết chết hai người sẽ đọng lại trong nghìn trang lịch sử, cho nước sông Hồng bao giờ cũng đỏ như màu máu mẹ Việt Nam. Đêm qua, thêm một đứa con vừa mới chết trên đường phố San Jose nhộn nhịp. Anh không chết ở Hà Lào, Bình Long, Cửa Việt. Anh không chết ở Hàm Tân, Suối Máu, Hoàng Liên Sơn. Chết ở đây đất lạ sẽ thêm buồn. Trên mộ bia anh thêm một dòng chữ Mỹ. Một người Việt Nam sinh nhầm thế kỷ và chết cũng nhầm nơi. Đêm nay bên kia bờ trái đất xa xôi, quê hương anh vẫn còn chìm trong lửa đỏ. Tôi gửi anh đôi dòng thơ. Từ trái tim một thằng em nhỏ cũng lạc loài lưu lạc như anh, chúng ta hai chiếc lá chung cành, bay phơ phất trước từng cơn bão tố. Ngủ đi anh bình yên nơi chín suối, đau thương này em sẽ viết thay anh. Quý vị nghe sự dẫn nhập của một bài thơ. Mặc dù đây là một câu chuyện không có thật, nhưng mà ông viết trong mùa tháng 4. Ông nói về người lính già vừa chết đêm qua. Thưa với quý vị, cái bài thơ này với tôi, nếu những cái nhìn những người từ trong nước họ nhìn về những người lính già chết tại Mỹ đó, thì điều này tôi không có gì suy nghĩ cả. Nhưng một người tại Mỹ viết về một người lính già tại Mỹ, trong thực tế có khi nào người Việt tại đây để cho cái chết của một người lính già tệ hại như vậy không? Người Việt tại đây và đồng đội của người lính già có bao giờ để cho anh chết trên freeway San Jose giống như một con thú hoang? Đây là một bài thơ phê phán, để nói lên một hoàn cảnh, một xã hội bất lương, vô cảm với tình người, vô cảm với đồng đội. Từ đó tôi mới hiểu tại sao mà bài thơ này đã đẩy xa cái vấn đề dư luận hai chiều giữa những người bênh vực cho ông và những người chửi ông. Tôi đã đọc qua những người bênh vực cho ông, và những người mà bênh vực cho ông đó cũng không khác gì ông cả. Chỉ biết bênh vực, đồng thuyền, đồng đội, nhưng mà không cảm thấy cái nội dung này như một sự xúc phạm, thì riêng tôi cảm thấy bị xúc phạm về điều này. Tôi chưa nói tới những người lính, những người đồng đội. Tôi không biết từ một nhu cầu nào để ông viết về điều này. Tôi cũng không nói là ông giả tâm để phê phán những người Việt hải ngoại. Tôi cũng không tin rằng ông giả tâm để phê phán những người đồng đội với người lính già. Nhưng đây là sự vụng về của ngôn ngữ, sự vụng về của một tư tưởng, sự vụng về của một suy nghĩ muốn lấy điểm với đồng đội. Tại vì sao tôi nói về điều này? Tôi đã có một lần đã cũng từng được ông ca ngợi. Nếu như bài này ông nghĩ rằng ông ca ngợi về một người lính già, như vậy thì sự khác biệt trong tâm hồn ông khi mà ông ca ngợi, nghĩa là ánh sáng điếu cày. Who you are? Ánh sáng điếu cày là gì? Có người ông đa cảm quá ha. Ông xúc động với cả hai. Ông đã từng ca ngợi một ánh sáng điếu cày, bây giờ ông đi ca ngợi cái người lính già chết. Nhưng mà đây không phải là sự ca ngợi. Chính trong cái bài mà ông ca ngợi ánh sáng điếu cày mới là ca ngợi. Riêng cái bài người lính già vừa chết đêm qua, quý vị đã nghe ông nhân cách khóa nè. Người lính già Việt Nam như con thú hoang lạc loài trên phi quê nhộn nhịp. Một tiếng gen thẳng thúc cháy trong mưa, một chiếc lá cuốn đi theo cơn gió cuối mùa, một tiếng nấc rã rời trong đêm vắng. Quý vị thấy cái thân phận mà ông Trần Trung Đạo diễn tả người lính già, Quý vị thực sự có bao giờ thấy được một cái hình ảnh nó tệ hại, nó vô cảm như vậy không? Bây giờ vì vậy tôi không cần thiết để đưa ra những lời bênh vực là gì. Tôi cũng không cần thiết đọc những cái bài tại sao mà ông Kim Âu ông chửi truyền miên mấy ngày qua. Xét trên mặt chữ nghĩa thưa quý vị, có những bài, không phải là bài nào mà ông Kim Âu ông chửi mà tôi cũng đọc hết. Nhưng mà riêng trong chuyện này, ông chửi rất chính xác. Ông chửi vì cái lòng tự trọng của một người quân đội Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ một người đồng đội. Ông chửi vì cái sự không bao giờ người Việt hải ngoại này vô cảm như trong bài thơ Người lính già vừa chết đêm qua của ông Trần Trung Đạo. Câu chuyện này thưa quý vị, quý vị vừa nghe tôi đọc bài thơ này, bây giờ trở lại. Cho dù quý vị không dành về thơ, quý vị đừng đặt vào cái tự ái như tôi nói về những người đồng hội đồng thuyền với người lính già. Là một người có tư tưởng, một người có suy nghĩ, đến nơi đây mấy chục năm, bây giờ gần như ông đặt cái vị trí người lính già ngoài lề cuộc đời của nước Mỹ. Ông đặt cái vị trí người lính già ngoài lề cái cuộc đời của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Ông đặt cái vị trí người lính già ngoài lề những người đồng hội đồng thuyền với người lính già. Ông nói một cái chết quá thê thảm. Ông nói một cái chết ở một nơi chốn không có một chút nhân bản nào cả. Đó là lý do tại sao mà những cái bài viết của ông Kim Âu và nhiều người khác đã chửi bài thơ này. Còn cái việc mà quý vị binh vực về ông Trần Trung Đạo, binh vực về bài thơ này, tôi không có phê phán. Quý vị là đồng hội đồng thuyền, cứ binh vực. Nhưng mà chúng ta nên binh cái gì đúng, che chở cái gì đúng. Nói như vậy không phải là ông Trần Trung Đạo là người xấu, nhưng mà nên suy ngẫm về cách hành xử của mình qua ngòi bút để lấy điểm. Có những cái đó không đúng đâu. Bây giờ tôi đọc bài thơ đó rồi, tôi muốn nghe từ quý vị, có gì quá đáng không ạ?
Một bóng dù sáng trên đồi máu, nghe trong đêm kêu gào, từng tiếng súng pháo đêm màu, từng tiếng súng hay nhạc chiều hồn, đưa anh đi, anh không chết đâu anh chỉ về với mẹ.
Để minh họa cho người lính già vừa chết đêm qua sẽ không chết trong cái cách mà trong bài thơ của ông Trần Trung Đạo. Bây giờ vậy thì quý vị đã hiểu rõ hai vấn đề. Tại sao bài thơ này đã tạo ra một dư luận kẻ binh và người chửi? Riêng quý vị cảm nhận gì qua cái nội dung bài thơ? Và bài thơ này được viết với một người mang một tư tưởng nghĩ rằng nó là cái chết của người lính Việt Nam Cộng Hòa tại nơi đây. Tôi bắt đầu từ đây thôi nha. Những gì quý vị mà thích vào từ sáng giờ tôi ngưng lại. Tôi chỉ bắt đầu từ chuyện bài thơ Người lính già vừa chết đêm qua thôi. Số điện thoại 703-774-5406. Bắt đầu từ hai bốn mươi. Yes, chú Nguy Vũ. Mỗi khi nghe lại những bài nhạc lính chiến làm cháu nhớ lại những năm tháng tị nạn. 850. Cũng chỉ nói về bài hát vừa rồi. 703. Sau khi nghe xong, ông Trần Trung Đạo đã sỉ nhục người lính Việt Nam Cộng Hòa. 512. Bài thơ này chửi là đúng, bà Láp. 281. Chào anh. Đúng như ông bà nói, người dám ăn dám nói, đó chính là anh. Anh nhận xét rất đúng, rõ ràng. Chúc anh vui khỏe. À, tôi cũng không phải hay ho gì đâu. Nhưng mà tại vì tôi có nhiều thông tin và tôi đưa ra như vậy đó để quý vị có cái nhận xét nữa. Thì trong cái thời đại này quý vị biết không, nó dễ quá và nhiều cái thông tin bị thao túng quá. Chưa kể là áo thụng va nhau, giết rồi cái gì cũng ca ngợi nhau hết. Nhưng mà có những cái thực sự không có ca ngợi. Ví dụ như bài thơ Người lính già vừa chết đêm qua. Ông Trần Trung Đạo đã đặt tất cả cái hình ảnh người lính đến Mỹ này bằng một chương trình HO. Không phải là một người lính lặn lội về này để van xin, để có một đời sống tệ hại, để rồi ông chết một cách cô đơn bên lề một cái freeway của San Jose. Quý vị có thấy một người lính nào chết tại đây mà bị bỏ rơi giống như cái hình ảnh mà ông Trần Trung Đạo đưa ra trong bài thơ không? Vậy mà điều tôi ngạc nhiên đó là những người cùng hội cùng thuyền với ông tiếp tục bênh vực. Rồi thậm chí tôi thấy có nhiều người còn khen bài thơ hay nữa. Cái chuyện này tôi không ngạc nhiên. Cái chữ hay ở đây mấy chục năm nay tôi nghe quá nhiều. Nhưng mà vấn đề ở đây tôi muốn nói là gì? Tôi đưa ra hai vấn đề. Cái sự đối nghịch trong cái bài chính luận của ông Trần Trung Đạo, Ánh sáng điếu cày, và một bài thơ Cái chết của người lính già đêm qua. Từ đó quý vị dễ hiểu hơn tại sao ông bị chửi. 914. Thưa anh, biết đâu ông nhìn thực tế, còn anh nhìn sâu tổng quát. Ông 914, ông chứng minh cho tôi cái thực tế nào tại Mỹ này. Tôi nói thật với ông nha, cái hình ảnh người lính già vừa chết đêm qua trong bài thơ ông Trần Trung Đạo đó là ông viết về những cảnh đời của những người homeless chết trên freeway. Còn thực tế không có người lính già nào chết như vậy. Để chúng ta là những con người vô cảm, thưa ông 714, à, ông 914. Ông nói ông phải chứng minh nha. Ông chỉ cho tôi đi. Bây giờ tôi rất là công bằng. Quý vị thấy đó, nếu tôi phân tích sai trong bài thơ, tôi chỉ dựa vào nội dung bài thơ thôi. Và tôi dựa vào cái trải nghiệm đời sống tại Mỹ này để tôi phân tích thôi. Tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với ông Trần Trung Đạo. Tôi cũng chưa bao giờ tiếp xúc cả. Tôi không có ác cảm gì ông Trần Trung Đạo cả. Và tôi cũng không thân thiết gì với chuyện mà những người mà chửi ông Trần Trung Đạo luôn. Tôi cũng không biết ông Kim Âu là ai. Nói cái chuyện ông sắp xếp vì cái hoàn cảnh chết của người Việt Nam đó là ông đã mess up lung tung rồi. Đưa ra hình ảnh một người lính già chết tại San Jose rồi trở về tại Việt Nam, trở về tại Biển Đông. Tôi hiểu cái ý ông, làm nói lên những cái chết tang thương của những người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, cái hình ảnh người lính già vừa chết đêm qua tại San Jose, thưa ông, nó không có margin một tí nào trong bài thơ của ông cả. Cái chuyện này đó, về ngôn ngữ, tôi không bao giờ dùng cảm tính, tôi không bao giờ dùng chuyện cảm tình riêng hay là phe đảng để che chở hay là phê phán cái đó. Nhưng mà trong chuyện này, ông Trần Trung Đạo phải thấy được, ông đưa ra một ngoại cảnh vô lý vô cùng, và ông Trần Trung Đạo phải biết mình sai. Nếu một người còn một chút lòng tự trọng, đối với tôi đây là sự xúc phạm. Mỗi người có cái nhìn mỗi khác, và đó là cái nhìn của tôi. Bây giờ 954, anh chửi đúng vì người lính Việt Nam già ở Mỹ vẫn tốt hơn homeless của Mỹ. Đây là chuyện bình thường quý vị. Đó là chuyện mà tôi trải nghiệm, ai cũng thấy chuyện này cả. Chúng ta không bao giờ vô cảm như vậy đó. Tại sao tôi dùng chữ sỉ nhục trong này? Ông ta đặt vào một hoàn cảnh mà chúng ta là những người vô cảm. Ông ta đặt vào một hoàn cảnh nước Mỹ này là một cái nơi chốn quá tệ hại về tình con người. Bởi vậy tại sao tôi muốn đọc lên rõ ràng, và tôi muốn nghe nhiều cái sự cảm nhận quý vị. Bởi vì tôi đọc lặp đi lặp lại hai lần, đó là sự công bằng trong vấn đề ngôn ngữ. Tôi không bao giờ nhận định giống như quý vị nói là 586 cho rằng nhà thơ này chắc chơi theo kiểu hai hệ, nửa cộng sản còn nửa Việt Nam. Tôi không bao giờ tôi nói câu đó đó. Nhưng mà tôi chỉ nói rằng tôi tưởng ông còn vụng về lắm, ông Trần Trung Đạo, trong vấn đề quần chúng đó là một chuyện khác. Nhưng mà sau quần chúng nó còn rất nhiều người, còn rất nhiều ưu tư và rất nhiều người dễ nhìn thấy trong ngôn ngữ. Cho nên về chơi chữ đó, nó rất là tế nhị. Mà nhất là trong cái mùa tháng 4 nữa. Giữa chuyện ca ngợi và không ca ngợi, nó rất là sensitive, rất là nhạy cảm. Tôi cũng không biết mục đích ông viết bài thơ này để làm gì. Nhưng mà ông gọi là ông viết để lấy lòng đó. Không bao giờ lấy lòng được những người hiểu biết về chữ nghĩa, thưa ông Trần Trung Đạo. Đây, ông 682. Bài thơ rất hay. Không biết ông ghi nhận ở một góc độ nào hay là tưởng tượng. Ông 682 muốn hỏi tôi hay là hỏi ông Trần Trung Đạo ạ? Ông 682, tôi hỏi lại một lần nữa là ông muốn hỏi tôi hay là ông hỏi ai? Nguyên văn ông viết là bài thơ rất hay. Không biết ông ghi nhận ở một góc độ nào hay là tưởng tượng. Bài thơ tôi đọc cho ông 2-3 lần rồi. Tôi còn tưởng tượng gì nữa? Nếu là ông muốn hỏi tôi, ông tích lại, tôi trả lời cho ông. Đây không phải là sự tưởng tượng, mà đây là bị tác động về nội dung bài thơ, bị tác động về ngôn ngữ. Và đến đây, nếu quý vị thấy điều đó, quý vị không thêm một ý kiến để chia sẻ về sự cảm nhận, coi như là xong và chuyển qua một đề tài khác trong phần 2 của Ngụy Vũ Show. Tiếp theo là gì? Bên 61 ở Úc cho biết là hai anh người lính già ở Úc tiền trợ cấp cao lắm, không thể homeless được, chết một cách khủng khiếp quá. Tôi không cần là ở Úc, ở Canada, ở Mỹ, thưa vị. Nhưng mà cái vấn đề nhân cách hóa một con người, mà nhất là một người lính già đó, cái chết ở Mỹ này như một con thú hoang trên đường phố đó, đây là chuyện rất là hiếm hoi. Và ông đặt cái trách nhiệm của người Việt hải ngoại này đầy vô cảm. Đó, tôi gợi ý để quý vị cảm nhận về bài thơ đó. Cái chuyện này chưa nói lên cái chuyện mà cái người lính già có chết thật hay không nữa. Nhưng ông đẩy cái hoàn cảnh cho một người đọc vào để thấy rằng chúng ta là những kẻ vô cảm. Nước Mỹ vô cảm. Đó là nội dung. Hai sáu chín. Ok. Ông 269 thì cho rằng tôi thấy có một ông HO qua đây không vợ, con khổ lắm. Có thể cho đến khi người ta bắt gặp xác chết như là nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên qua một đêm trước chùa ở Garden Road, cho đến sáng mới biết. Ok. Cái chuyện mà cái chết tình cờ, cái chết vật vờ trên đường phố tại Mỹ này rất nhiều. Nhưng mà đó là những cái chết tình cờ, nhưng mà sau cái chết đó đó, ví dụ như hình ảnh của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên gần như được tất cả chùa chiền và người Việt tại quận Cam, kể cả gia đình, lo một cái đám ma rất tươm tắt, thưa ông. Ông đưa cái ví dụ này ra là tôi nói thật ông luôn. Ông chưa hiểu gì về bài thơ cả. Cái vấn đề mà khi một người chết tình cờ trên freeway là chuyện bình thường. Bị accident chết, bị tắc thở chết, đủ thứ chuyện hết đó. Nhưng mà sao cái chết, cái hoàn cảnh của một người chết trong nội dung bài thơ là gì? Quý vị muốn tôi đọc lại lần nữa không? Năm 12, các ông HO đến Mỹ nhận đầy đủ trợ cấp hơn cả người Mỹ. Vậy tại sao phải thiêu dệt như vậy? 616, nghe xong bài thơ của ông Trần Trung Đạo, Stephen chợt liên tưởng đến cách dùng từ những đứa con vong quốc trong cuốn DVD mới của SBTN. Đặc biệt, SBTN bây giờ lại là cầu nối cho đảng Việt Tân. Bối rối quá. Cái chuyện mà cái DVD những đứa con vong quốc này tôi là chưa đề cập. Để tôi nói xong cái chuyện bài thơ cái đó. Đó là một vấn đề khác nữa. 408, đồng ý với Ngụy Vũ. Quý vị cứ vô tư chuyện này đi. Quý vị hãy cảm nhận nội dung bài thơ. Khoan nói tới cái chuyện mà tôi nhận định gì đó, tự quý vị hãy cảm nhận. Tôi sẽ đọc lại lần nữa cho quý vị để cảm nhận về ngôn ngữ nha. Tại vì tôi rất là công bằng. Tôi muốn mấy ngày qua tôi lặng thinh, nhưng mà bây giờ sáng nay cũng một ông lính già gửi vào, tôi mới đưa ra vấn đề này. Thì tôi phải đọc thêm vài lần nữa đây cho quý vị bắt đầu feel về cái ngôn ngữ trong bài thơ, để quý vị cho rằng tôi nói những điều nó oan khiên quá hả. Tại vì khi tôi đọc như vậy và khi tôi đưa ra public, quý vị, tôi cũng không chủ quan lắm đâu. Tương đối tôi cũng có chút chữ nghĩa chứ đâu có tệ lắm đâu. Người lính già vừa chết đêm qua, người lính già Việt Nam vừa mới chết đêm qua, trên đường phố San Jose bụi bặm, anh đã đi bao nhiêu nghìn dặm đến nơi đây chỉ để chết âm thầm. Có nghĩa là ông, cái hình ảnh của người lính già này đó, đi bao nhiêu ngàn dặm qua đây trở nên vô dụng để rồi chết một cách tang thương. Quý vị nghe rồi chứ gì? Anh đã đi bao nhiêu ngàn dặm đến nơi đây chỉ để chết âm thầm, không một phát súng chào, không cả một người thân, không ai nói với anh một lời tiễn biệt. Người lính già Việt Nam như con thú hoang lạc loài trên phi quê nhộn nhịp, một tiếng gen thảng thốt cháy trong mưa, một chiếc lá cuốn đi theo cơn gió cuối mùa, một tiếng nấc rã rời trong đêm vắng. Nội dung đó là gì quý vị? Tất cả chúng ta là những kẻ vô cảm. Và như vậy, để cho quý vị có rộng đường để cảm nhận về một bài thơ, tại sao mà dư luận hai chiều, kẻ bên và người chửi. Ok. Tôi chỉ nói ra về cách vận hành cái ý trong thơ và ngôn ngữ trong thơ về hình ảnh một người lính già. Bây giờ qua lại những cái đề tài khác, hôm qua tôi còn thiếu nợ quý vị đó những cái câu hỏi từ bên Úc và rất nhiều sau cái vấn đề phong thủy đó ha. Thì tôi trở lại quý vị một ca khúc, rồi quý vị tiếp tục trở lại đề tài gì, hay là tiếp tục thì cái số điện thoại là 703 774 5406.
Khi lỡ coi phim buồn thường làm tôi khóc ngất ngây, vì mới không ngồi vẽ vời vì biết chắc tối anh đi làm, đèn đóm tắt hết khi phòng máy sắp chiếu cuốn phim đầu, và đúng tới lúc khúc phim tình thế quốc tế đang vui nhộn, chợt trông thấy anh và cô bạn thân đang nói cười cùng bước cô, vì bóng tối quá dần chẳng nó thấy nơi tôi ngồi, đổi thế thấy ghi trên con chấm chúng sát vai nhau.
Vâng thưa vị, The Sad Movie, chuyện phim buồn. Và trở lại thêm một vài về những ý tưởng về chuyện bài thơ và tôi kết thúc. Rồi sau đó tôi sẽ trở lại những cái text mà hôm qua còn lại ha. 253, người lính già này may ra chỉ có ở Việt Nam. 509, bài thơ này không khác nào mấy người ghét Trump, rồi nói ông Trump vô cảm với dân tị nạn. 817, anh Vũ, ông già, ông này đúng là lính đào ngũ, đâm sau lưng chiến sĩ. 732, anh Vũ cho máy uống cà phê không bỏ đường, đúng lắm. Thực ra tôi nói chân tình, tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông Trần Trung Đạo, hay là tôi cũng chưa bao giờ biết cái ông Hải Âu hay là ông Kim Âu gì đó. Mặc dù không phải là chuyện gì ông chửi cũng đúng cả, nhưng mà riêng trong chuyện này đó, những quý vị mà che đậy cùng hội cùng thuyền với ông Trần Trung Đạo mà bênh vực ông, chưa chắc họ thương ông đâu. Cho nên chính ông Trần Trung Đạo phải thật lòng với chính mình để mà mình thể hiện về tư tưởng, về một cái chính nghĩa mà mình chọn. Riêng ông đến giờ này tôi nói thật lòng, tôi không biết chính nghĩa ông là gì luôn. Đâu phải là ông viết một bài thơ về người lính già, tôi tin rằng ông yêu những người lính già. Tại vì sao? Trước đó đó, ông đã từng ca ngợi ánh sáng điếu cày. Vì lẽ đó lâu nay tôi đâu có quan tâm chuyện nghĩa của ông làm gì nữa. Mà một khi mà ông đã ca ngợi ánh sáng điếu cày rồi đó, thì tôi đã định hình được ông rồi. Tôi không cần là vì mục đích nào, vì đảng phái nào ông phải làm chuyện đó, tôi không đề cập. Nhưng mà ở đây tôi nói vấn đề tư tưởng và tâm hồn của ông. Tôi không phê phán chủ nghĩa ông dở hay hay cả. Ok, mỗi người về khía cạnh chủ nghĩa, ông có một trình độ rất riêng, ông có một suy nghĩ rất riêng. Nhưng mà đây tôi nói về quan điểm. Quan điểm giữa một bài chính luận Ánh sáng điếu cày và quan điểm về cái bài thơ Người lính già vừa chết đêm qua. Vậy thôi, nó show ra something about you. Hôm qua tôi còn thiếu nợ lại một cái thư rất dài trong phần 2 Nguyễn Vũ Sô viết về từ Úc Châu của ông Cường La. Theo quan sát của em, bắt đầu từ đây là tôi chuyển mục nha. Không còn cái chuyện bài thơ nữa, mà phần 2 qua một đề tài khác. Theo em quan sát của em, nhiều gia đình bên Việt Nam ít dành thời gian quan tâm chia sẻ với con cái. Con có họ cho người giúp và họ giao con họ cho người giúp việc, cho ông bà nội ngoại và cho trường học, cộng với lớp học thêm. Cha mẹ đã vậy, gieo vào đầu con cái những thói hờm hỉnh, sống trên tiền, ăn trên ngồi trước. Nhiều trẻ Việt Nam sống lệch lạc trong suy nghĩ, quan niệm sống, và hơn hết, nhiều cháu rất cô đơn và thiếu tình thương. Nhiều cháu ra hải ngoại du học, nhưng vì không có ai dìu dắt, các cháu tiếp tục thiếu mục đích sống và định hướng tốt. Anh cho lời khuyên giúp cải thiện bức tranh phong thủy dựa trên kinh nghiệm anh dạy mấy cháu anh và con của ông anh của anh. Câu hỏi của anh rất là nhiều vấn đề. Rất là nhiều vấn đề. Tại vì á, trong cái bước đầu anh nói đó, về những chuyện chiều chuộng con cái, có tiền có bạc, điều này đã rơi vào ngay gia đình của tôi. Và chính vì vậy tôi hiểu được chuyện đó. Cho nên trong một thập niên, tôi đã thuyết phục gia đình đưa hết mấy cháu qua cho tôi. Và đến giờ này gia đình tôi mới thấy rằng những quyết định của tôi đều đúng cả. Thưa quý vị, như tôi nói đó, cái này nó không gì là khoa học, nó không có gì huyền bí cả. Đơn giản, chúng ta lớn lên lấy vợ lấy chồng. Tại sao chúng ta lấy vợ lấy chồng? Chúng ta cần tình thương, cần sự vỗ về, cần sự chiều chuộng, cần sự nâng niu. Mặc dù là chúng ta lấy kẻ lạ, và ai cũng chết sống cho điều đó cả. Nhưng mà khi quý vị vô tình là gì? Khi quý vị đẻ đứa con ra đó, quý vị là quên một cái điều là con cái quý vị nó cần y như quý vị khi lớn lên cần. Cần sự vỗ về, cần sự chiều chuộng, cần sự yêu thương, cần sự chia sẻ. Đây là sự khác biệt rất nhiều. Quý vị có một hành trình đi tìm. Quý vị tìm xong rồi, quý vị nghĩ rằng con cái quý vị chắc nó không đi tìm mà. Trong mỗi giấc ngủ chập chờn, mỗi buổi sáng thức dậy, mỗi khi ở trường học về, điều nó đang đi tìm không phải tình yêu mà là hôn nhân, mà đi tìm cái tình thương, đi tìm sự chia sẻ, đi tìm một lời hỏi han. Thì cái mà quý vị cho tụi nó đó, tiền bạc, phương tiện, vật chất, quý vị nghĩ là đủ. Mà nếu trong đời sống đó, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, vật chất mà đầy đủ đó, quý vị đâu đi lấy vợ lấy chồng làm gì? Mà nếu tiền bạc, vật chất, vợ chồng mà đầy đủ đó, quý vị đâu cần quan hệ với hội đoàn, với hàng xóm, đi party làm cái gì? Những yếu tố này nó có tất cả trong một đứa trẻ. Rồi bây giờ trong hoàn cảnh anh đặt ra cái giai đoạn đó, nó kết thúc từ Việt Nam, rồi bây giờ nó qua Mỹ, qua Úc, qua Canada, nó bị lạc lối. Bây giờ thưa anh nè, tôi chỉ nói ra để chia sẻ với chính cha mẹ các cháu thôi. Nếu những điều này mà nó đang xảy ra, nó vẫn chưa muộn màng, và hãy bắt đầu từ bây giờ. Còn bây giờ mấy cháu đó, để đi qua một khúc quanh đời như vậy, bây giờ mấy cháu đến Úc, đến Canada, đến Mỹ, không có ai bên đời cả. Không ai bên đời cả. Chưa kể về những khác biệt về cái ý thức hệ để hội nhập vào các cộng đồng người Việt tại Úc, tại Canada, tại Mỹ nữa. Đó là khoảng cách. Như vậy bây giờ các cháu còn một con đường duy nhất là gì? Phải tự các cháu. Còn tại sao? Ví dụ như năm 1996-97, khi mà tôi nói với đứa con duy nhất của chị tôi đó, thì bà ngoại nó xỉu lên xỉu xuống, đâu chịu cho đi. Mẹ nó cũng đâu chịu cho đi. Nhưng mà đương nhiên không có tôi đó, thì gia đình cũng đâu dám đưa cháu tôi qua được. Rồi sau đó một thập niên, đến lượt mấy đứa cháu khác, tôi cũng nói y chang vậy. Nhưng mà cái hành trình ban đầu, tôi xây dựng được niềm tin, để sau đó tôi thuyết phục được gia đình, ba mẹ tụi nhỏ đưa đây cho anh. Em gái tôi nó còn nói mà, anh không có con, anh đâu có biết dạy tụi nhỏ đâu, không bằng tụi em kinh nghiệm lắm. Đó là nguyên văn em tôi nói đó. Tôi cũng cười thôi, tôi nói thôi kệ, để cho anh ráng đi. Nhưng mà khi nó nói như vậy, tôi đặt một điều kiện liền. Tôi nói ok, đừng có nói dông dài. Một, để nó qua đây. Mà khi nó qua đây, tất cả là sự hướng dẫn của anh. Còn không, giữ lại bên đó, đừng có nói dông dài nữa. Đến ngày hôm nay thưa quý vị, đó là câu trả lời. Nhưng mà muốn như vậy quý vị, tôi phải trả một cái giá rất lớn. Tôi phải hy sinh rất nhiều về cái đời sống cá nhân tôi. Tôi phải thiệt thòi rất nhiều về vật chất. Tôi phải thiệt thòi rất nhiều về tình cảm riêng tư của tôi nữa. Nhưng mà không phải tất cả những cháu nhỏ đi qua đây du học mà tụi nó đều có được cái may mắn đó đâu. Tôi rất thông cảm về điều này. Thì bây giờ còn lại điều duy nhất anh hỏi tôi đó, tôi cũng chỉ có một lời trang trải là gì? Qua câu chuyện hôm nay, trong đó có cả anh, nếu chúng ta gặp những cái cháu mà có hoàn cảnh như vậy, chúng ta cho tụi nó một chút tình thương hơn là chúng ta đặt ra quá nhiều vấn đề khác biệt. Ngoài cái chuyện mà các cháu đi tìm một tương lai, tôi tin rằng các cháu rất cô độc trên đường đời. Các cháu rất thiếu vắng cái máy ấm gia đình, vì các cháu không có cha có mẹ bảo bọc. Tôi chưa nói về sự khác biệt gì cả. Và đó sự thật, tôi cũng từng làm như vậy. Ngoài những đứa cháu của tôi, đó là một sự đặc biệt. Nhưng mà tôi gặp bất cứ một trường hợp nào đó, tôi đều chia sẻ với họ. Nhưng mà cái việc tôi chia sẻ đó, họ cảm nhận ở mức nào, nhưng mà ít ra họ có một chút niềm vui. Các cháu thấy một chút niềm vui. Còn họ có đem được cái hành trình những gì tôi chia sẻ, cái chuyện đó tôi không biết. Nhưng mà cái đó là cái cần thiết. Thay vì anh hỏi tôi chia sẻ ngược lại. Chỉ cách chúng ta làm như vậy đó, làm như vậy, thì chúng ta mới thấy rằng cái bài thơ mà người lính già vừa chết đêm qua, nó vô lý tới ngần nào. Nó không vô cảm. Còn rất nhiều sự khác biệt thưa anh. Rất nhiều sự khác biệt, nhưng mà chúng ta cứ nói ra. Mà chúng ta nói những hạt mầm tốt tươi đó, thì nó sẽ nảy sinh ra những cây trái tốt tươi, chỉ vậy thôi. Chúng ta đưa ra nhiều sự khác biệt, nhiều xung đột, thì nó sẽ nảy ra những hoa trái xung đột. Thì trong câu chuyện mà anh hỏi đó, tôi thấy rất khó. Nhưng mà những điều tôi áp dụng với cháu tôi, thì cái điều kiện đó, tụi nhỏ qua đây du học, họ đâu có được. Chốn thiên đường là cuộc đời này, thú vị thấy đó. Đó là tâm trạng của những người mẹ đặt để và gửi gắm đứa con của mình đi tìm một tương lai. Nơi nào cũng có những khát khao của tình thương, và nơi nào cũng cần cái tình mẫu tử quý vị. Ngay cả con cái quý vị khi rơi vào hoàn cảnh đó, quý vị cũng sẽ cần những điều tương tự thôi. Và một khi quý vị không muốn con cái mình có những cái nhìn và đối xử tệ hại, thì quý vị cũng không nên có những nhìn tệ hại cho những đứa trẻ như vậy thôi. Mỗi đứa là một cảnh đời. Thưa anh, các du học sinh khi qua Mỹ bị xa gia đình, xa người thân, rất bơ vơ bên đất khách, vậy mà còn bị người Việt sống lâu năm bên này khi thì xa lánh và cũng bị gọi là những đứa Việt Cộng. Em không hiểu tại sao giữa chuyện chính trị đảng phái đã qua từ lâu rồi, vậy mà lớp trẻ sau này phải gánh chịu những suy nghĩ của những người lớn tuổi, mặc dù lớp trẻ bây giờ chẳng hiểu gì. Đây cũng là cái chuyện bình thường em ạ. Về cái ý thức hệ đó, nó khó bao giờ phôi pha lắm. Nhưng mà vấn đề chính đó, chúng ta đi tìm tương đối thôi. Thì bây giờ đó, khi em vừa tích vào thì bên Viber cũng có nói rằng: anh Vũ ơi, như em thấy nhiều cảnh đời đáng thương, nhưng mà như cái triết lý của anh tương đối đó, trong cái mắt có cái được, rồi cuối cùng trong hoàn cảnh nào, rồi em thấy mấy đứa trẻ họ cũng tự xoay trở, họ cũng sống được. Trời xanh voi, xanh cỏ phải không anh? Cái câu này hay nè. Trong hoàn cảnh nào đó thì là trời xanh voi xanh cỏ. Làm tôi nhớ tới câu chuyện mà ở ngoài Bắc Việt Nam, một cái ông, ông có hai người vợ và 20 đứa con quý vị. Hiện nay này nha, chuyện này không gì thần thoại hết. Hai người vợ và 20 đứa con. Nhưng mà điều tôi ngạc nhiên quý vị, và rất là phản khoa học, và chính vì cái phản khoa học này đó, tôi mới nhớ lại thời bà ngoại tôi và nhiều cái bà ngoại khác quý vị. Bà ngoại tôi 13 đứa con, Thời đó thú vị, làm gì có chuyện bệnh viện, làm gì có chuyện mà y tá, cứ đẻ là các cái kịch. Vậy mà 13 đứa con phía ngoài tôi sống một cách thoải mái. Cái thời đại đó mặc dù nó trôi qua, và cách đây mấy đêm tôi lại nhìn vào một cánh đời ở miền rừng núi tại miền Bắc. Có một anh thanh niên có hai người vợ, đẻ tới 20 đứa con. À, mặc dù khi anh đẻ như vậy đó, chính quyền cứ tới khuyên ảnh là anh đừng có đẻ nữa, hoàn cảnh khó khăn quá, mấy cháu không có quần áo, không có học hành, trời lạnh. Anh ừ xong, nhưng mà hả, chính quyền về xong, hôm sau là vợ anh có bầu. Nhưng mà cái nghịch cảnh là gì quý vị? 20 đứa cháu này đó, mỗi ngày quý vị biết không, phải ăn lá cây, ăn những cây chuối do hai người vợ này đem về sắc ra. Mà khi trời lạnh á, thiếu quần thiếu áo, thì anh ta mới đốt lửa cho mấy cháu trên một cái nhà sàn thôi. 20 đứa quay quần mỗi ngày, nhưng mà tụi nó rất tròn trịa, rất trắng trẻo và rất xinh đẹp. Phản khoa học.
Thông Nông tỉnh Cao Bằng, núi cao gió lạnh, nhiệt độ ngoài trời xuống tới dưới 10 độ. Hơn 10 trong tổng số 20 đứa con của anh Trương Văn Ve với hai bà vợ đang phải chống chọi bằng cách này. Cùng thắt tùng lũ trẻ lên nương là hai bà vợ tận tụy của anh Ve. Những đứa trẻ lạnh đến tím tái, nhưng chúng vẫn hồn nhiên vui đùa, dường như trời sinh voi, trời ắt sinh cỏ. Nhưng không phải thế, họ nheo nhóc làm lũ đến bốt lòng. Và cái lý để Ve giữ kỷ lục buồn là người đàn ông trong độ tuổi sinh đẻ đã có nhiều con bậc nhất Việt Nam kia lại rất ấu trĩ.
Tôi phải biết một tí từ của chị mất tí. Tôi cũng không qua từ của chị có học thiệt gì. Tôi áo bếp thần thái của chị yêu cô yêu giả tê, yêu giả tê là đến hàng thái, yêu chưa tuổi là đến hàng thái.
Mỗi bà vợ đều có cái lý của mình. Bà nào cũng cố đẻ cho có nếp có tẻ. Nhưng xin thưa, không có bà vợ nào của Ve được biết đến giấy đăng ký kết hôn. Không có đứa con nào không phải sinh ra trên nhà sàn với cọng nứa cắt rốn phản khoa học nhất. Và hậu quả là đói nghèo tật bệnh. Bữa đến ngô cũng không đủ, lũ trẻ thì ăn như gà vịt. Hai bà vợ và 20 đứa con của Ve sống chung một nhà. Họ sống tự nhiên như cây cỏ. Còn cái lý của Ve cũng rất hồn nhiên.
Thưa vị, họ sống tự nhiên như cây cỏ. Vì cái câu chuyện mà người bạn vừa nói đó, trời sinh voi sinh cỏ, phải ăn anh Nguy Vũ đó, thì trong trường hợp này quá đúng quý vị. Tôi chỉ nói riêng trong trường hợp của anh Ve và hai người vợ thôi, 20 đứa con. Mà thưa quý vị, mấy cháu quá kháu khỉnh, trắng trẻo tròn trịa, dễ thương lắm, dễ thương lắm. Rất là cảm ơn các bạn mà vừa dùng cái chữ trời xanh vo xanh cỏ để tôi có cái dịp mà chuyển tải cái video một người đàn ông đông con nhất Việt Nam, 2 người vợ và 20 đứa con, và có thể còn sẽ đẻ nữa quý vị. Không có gì ăn hết á. Bột biết trái cây gốc rễ về, hai bà vợ này cứ xay ra, rồi hết rồi xong lấy những cây chuối về sắc ra, rồi cũng xay ra, thì mấy đứa nhỏ ngồi ăn vô tư, hồn nhiên và đẻ hồn nhiên. Qua câu chuyện này đó, có lẽ thưa quý vị, như tôi thường nói đó, thời gian trôi qua rất nhanh, và cảnh đời nào nó cũng có cái giá của nó cả. Và cảnh đời nào rồi cũng ra đi hết quý vị. Có lẽ vì nghĩ như vậy cho nên anh Ve cứ tiếp tục đẻ. 20 đứa, không có đứa nào chết hết. Hồn nhiên, xinh đẹp, tròn trịa. Tôi chỉ nói trong hoàn cảnh này thôi nha. Chứ không phải là tôi đưa ra cái triết lý trời xanh vo xanh cỏ rồi ở tại Mỹ này nó cũng hồn nhiên như vậy đâu quý vị. Tôi chỉ nói trong trường hợp các ông Ve này có 20 đứa con, đúng nghĩa là trời xanh voi xanh cỏ. Thì đây cũng là một câu chuyện để gửi những lời an ủi đến cho những trường hợp, một cái suy tư của một người bạn từ Úc đã gửi vào hôm nay. Hãy nghĩ như vậy để vượt qua từng ngày để tồn tại.
đang già với bao sầu lo. Nhớ đến năm xưa còn bé, đêm đêm về cha hôn cha con, mãi khắc ghi trong tim lời khuyên của với bao tình thương. Hãy sống sao cho thật tốt, không lo đời chê ta sống xa. Sống với cha em như làn mây trắng, đời vẫn trôi nhẹ trôi. Với tháng năm qua lặng lẽ, cha đã già theo con lớn khôn. I keep telling that mama wasn't well. Papa knew, and deep down, so did she, so did she. When she died, my papa broke down and cried. All he said was, God, why not take me? Sat there sleeping in his rocking chair. He never went upstairs, only because she wasn't there. Then one day my papa said, son, I love you.